Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Lòng phản phúc. Lòng người rất nguy hiểm, không thể lường được. Vì vậy, cổ nhân rất dè dặt trong việc giao du, tuy vậy vẫn cứ bị phản bội. Tôn Tẫn và Bàn Quyên là một bằng chứng cụ thể. Tôn Tẫn là người nước Tề, Bàn Quyên là người nước Ngụy. Hai người đều là học trò Quý Cốc tiên sinh, kết làm anh em và cùng học môn binh pháp. Nghe tin vua nước Ngụy cầu hiền, Bàn Quyên xin thầy xuống núi để lập công danh, Tôn Tẫn tiễn đưa, Bàn Quyên cảm động nói: "Tôi cùng anh lâu nay giao kết, tuy không cùng dòng máu song có tình ruột thịt. Chuyến này nếu tôi gặp bước tiến thân thì thế nào cũng tiến cử anh để cùng nhau chung hưởng phú quý." Tôn Tẫn nói: "Biết rồi hiền đệ có giữ được lời hứa chăng?" Bàn Nguyên thề: "Nếu tôi thất hứa sẽ bị chết với muôn mũi tên." Tôn Tẫn bùi ngùi: "Đa tạ hậu tình, cần chi phải thầy đọc như thế." Bàn Nguyên đi rồi, Quý Cốc tiên sinh hỏi Tôn Tẫn: "Bàn Nguyên đi, nhà ngươi liếng tiếc lắm sao?" Tôn Tẫn thưa: "Nghĩa tình đồng học sao khỏi nhớ nhau." Quý Cốc lại hỏi: "Ngươi xét tài Bàn Nguyên có làm tướng được chăng?" Tôn Tẫn thưa: "Được nhờ ơn thầy dạy bảo đã lâu, lẽ nào không làm được?" Quý Cốc lắc đầu, liền đó lấy trong gói ra một bộ sách và nói: "Đây là 13 thiên binh pháp của ông nội người là Tôn Vũ. Trước kia Tôn Vũ đem dâng cho vua Hạp Lư nước Ngô, vua Hạp Lư theo đúng phá tan được quân Sở. Sau Hạp Lư tiếc sách không muốn truyền bá cho mọi người, mới làm một chiếc hộp sắt cất giấu dưới chân cột đài Cô Tô. Đài Cô Tô bị quân Việt đốt tiêu, không ai còn biết đến bộ sách quý ấy nữa. Ta vốn có chơi thân cùng Tôn Vũ, nên được xem trọn bộ. Những điều bí mật trong việc hành binh đều ở trong sách ấy. Ta đã tự tay chú giải kỹ càng và chưa hề đem giải ai, nay muốn đem truyền cho nhà ngươi." Tôn Tẫn nói: "Tôi cha mẹ mất sớm, gặp lúc nước nhà biến cố, họ hàng lưu lạc. Dẫu biết tổ phụ có sách quý nhưng không ai truyền bảo. Tôn sư đã nhọc công chú giải, sao không truyền cả cho Bằng Nguyên mà chỉ truyền riêng cho tôi?" Quý Cốc đáp: "Được bộ sách này, khéo dùng thì làm lợi cho thiên hạ, không khéo dùng thì làm hại to, cho nên phải chọn người mà truyền dạy mới được." Tôn Tẫn lãnh sách, lại tạ, đem về phòng ngày đêm học tập. Sau 3 hôm, tiên sinh gọi Tôn Tẫn đến, hỏi từng thiên từng tiết trong sách. Tôn Tẫn ứng đáp trôi chảy, một chi tiết nhỏ không sai, tiên sinh mừng rỡ, nói: "Người biết tận tâm học tập như thế, tổ phụ người tuy đã qua đời nhưng tiếng vẫn còn thơm." Đoạn lấy sách cất. Được ít lâu, Mặc Địch đi chu du thiên hạ, ghé thăm Quý Cốc, gặp Tôn Tẫn, biết là người có tài, họ Mạc bèn khuyên xuống núi để giúp cho thiên hạ bình trị. Tôn Tẫn đáp: "Tôi có người bạn thân là Bàn Quyên được ra làm quan ở nước Ngụy, hẹn khi nào đắc chí sẽ tiến dẫn nhau, nên tôi phải đợi." Mặc Địch nói: "Bàn Quyên hiện đã làm tướng nước Ngụy rồi, thế thì ta sẽ dì anh đến nước Ngụy để dò ý Bàn Quyên xem sao." Mặc Địch đến nước Ngụy, xét biết Bàn Quyên không muốn tiến dẫn Tôn Tẫn, liền vào xin ý kiến Ngụy Hệ Vương. Hệ Vương vốn mậu danh Mặc Địch, mừng rỡ, sai người ra trước vào cung đàm đạo. Mặc Địch nói qua binh pháp và thế chiến đương thời trong thiên hạ, Ngụy Dương thích lắm, muốn lưu lại làm quan. Mặc Địch nói: "Tôi giống kẻ quê mùa, không quen mặc triều phục. Tôi có biết người cháu Tôn Vũ là Tôn Tẫn, hiện đang ở học cùng Quý Cốc tiên sinh, đủ tài thao lược, có thể giúp Đại Dương bình trị thiên hạ được." Ngụy Dương hỏi: "Nếu vậy thì Tôn Tẫn là bạn đồng môn cùng Bàn Quyên, như thế sức học của hai người ai hơn ai kém?" Mặc Địch đáp: "Tôn Tẫn có bí truyền của tổ phụ, khắp trong thiên hạ cũng khó có kẻ bằng nổi, chứ đừng nói chi đến Bằng Quyền. Mặc Địch đi rồi, Quỷ Dương dời Bằng Quyền vào trách sao có bạn đủ tài an bang tế thế mà lại không chịu đến giúp nước. Bằng Quyền thưa: "Không phải tôi không biết tài Tôn Tẫn, song trọng nghĩ rằng người ấy là người nước Tề, họ hàng đều sống trên đất Tề. Nay nếu về làm quan cùng nước Ngụy thì sao cho khỏi trọng Tề khinh Ngụy?" Ngụy Hệ Dương nói: "Kẻ sĩ bao giờ cũng chết với người tri kỷ, cần gì phải lựa người bản quốc mới dùng?" Không dám trái ý Huệ Dương, Bằng Quyền bèn viết thơ dời Tôn Tẫn. Huệ Dương dùng xe tứ mã cùng Hoàng Kim Minh Châu sai người đi trước Tôn Tẫn. Tôn Tẫn được thư Bằng Quyền vào trình cùng Quỷ Cốc tiên sinh. Tiên sinh cho xuống núi và tặng một cẩm nang, dặn khi gặp việc nguy cấp lắm mới được mở xem. Đến nước Ngụy, Tôn Tẫn dạo ý kiến Huệ Dương. Huệ Dương đem việc binh việc nước ra hỏi, Tôn Tẫn đối đáp như lưu. Huệ Dương rất lấy làm vừa ý, quay lại hỏi Bằng Quyền: "Ta muốn phong Tôn Tẫn là phó quân sư để cùng tướng quân giữ việc binh quyền, ý tướng quân thế nào?" Sợ Tôn Tẫn chia bớt quyền bính, Bằng Quyền liền nói: "Tôn Tẫn và tôi là bạn đồng song, mà họ Tôn lại là vai anh, lẽ nào lại để ở dưới chức tôi? Chi bằng đợi ít lâu Tôn Tẫn lập được công, tôi sẽ nhường chức và chịu dưới quyền thì mới thuận." Huệ Dương nhận lời, đưa Tôn Tẫn đến ở một phủ riêng. Bằng Quyền thường lui tới tỏ niềm thân thiện. Một hôm, Bằng Quyền bày tiệc mời Tôn Tẫn đến dự. Nhân đem việc binh pháp ra bàn luận, Bằng Quyền biết được rằng Tôn Tẫn đã được Quý Cốc tiên sinh truyền nhiều bí quyết trong việc hành quân, nên lòng lo sợ Tôn Tẫn sẽ được nhà vua trọng dụng, thêm vào lòng ganh tị, khiến Bằng Quyền tìm mưu hãm hại bạn. Bằng Quyền giả cách thân mật hỏi Tôn Tẫn: "Họ hàng đại huynh ở Tề, nay đại huynh phò Ngụy, sao không cho đón cả về đây để chung hưởng phú quý?" Tôn Tẫn ứa nước mắt đáp: "Hiền đệ không rõ cảnh khổ của tôi. Tôi mồ côi mẹ lúc 4 tuổi, mồ côi cha lúc 9 tuổi, nhờ chú tôi là Tôn Kiều nuôi dưỡng. Chú tôi làm quan cùng Tề Khang Công, sau Điền Thái Công đuổi chú tôi ra bể và giết hết các bề tôi của Tề Khang Công. Họ tôi tan rã, mỗi người đi mỗi nơi. Tôi bị trôi dạt nay đây mai đó, lớn lên theo học cùng Quỷ Cốc tiên sinh. Trong bao nhiêu lâu rồi, tôi không được tin tức về quê quán." Bằng Quyền làm bộ ngậm ngùi, hỏi tiếp: "Bây giờ đại huynh còn tưởng nhớ đến phần mộ ông cha nơi quê hương nữa chăng?" Tôn Tẫn động lòng khóc lớn, rồi nói: "Người ta không phải cỏ cây, bao giờ quên được cội rễ. Nhưng nay tôi đã làm tôi nước Ngụy, thì việc đó còn nói đến làm chi?" Cách đó nửa năm, đi chầu về, Tôn Tẫn tiếp một người nói tiếng nước Tề, tự xưng là Đinh Ất, đến trao một phong thư và nói: "Tôi ở Lâm Tri đi buôn bán ở đất Chu, Tôn Bình và Tôn Trác có nhờ cầm thư đến núi Quỷ Cốc, nhưng đến đó nghe tin đại quan ở đây nên mới tìm đến." Tôn Bình và Tôn Trác là anh họ Tôn Tẫn, được thư hai anh Tôn Tẫn nửa mừng nửa tuổi, liền mở ra xem. Đại ý nói rằng sau khi lưu lạc được ít lâu thì được vua Tề triệu về làng cũ, nay muốn gọi Tôn Tẫn về để cùng khôi phục sự nghiệp. Tôn Tẫn liền viết thư trả lời. Đại ý nói rằng tuy lòng vẫn nhớ quê hương, song đã đem thân phò Ngụy nên không thể trở về được. Viết xong trao thư cho Đinh Ất, nhờ đem về trao lại cho hai anh. Chẳng ngờ Đinh Ất là tay sai của Bằng Quyền. Bằng Quyền được thư phúc đáp của Tôn Tẫn, liền giả chữ viết vào sau mấy hàng tái búp rằng: "Tuy vậy, em sẽ tìm cách trở về quê hương. Nếu vua Tề tin dùng, em sẽ hết lòng giúp." Xong, đem vào trình cùng Ngụy Dương và tìm lời sàm tấu xin vua giết đi. Ngụy Dương nói: "Tôn Tẫn vì ta mà đến, nay tội trạng chưa rõ ràng, nếu giết đi sao khỏi mang tiếng bạc đãi kẻ sĩ?" Bằng Quyền thưa: "Tôi sẽ tìm cách khuyên giải, nếu Tôn Tẫn nhất quyết không chịu ở Ngụy thì sẽ tìm cách khu xử." Đoạn đến dinh Tôn Tẫn, giả khách mình sợ, nói: "Nghe nói đại huynh mới được tin nhà." Tôn Tẫn thật lòng kể lại mọi nỗi. Bằng Nguyên nói: "Sao đại huynh không làm sớ, xin nhà vua về thăm nhà vài tháng rồi sẽ trở qua." Tôn Tẫn nói: "Tôi sợ Ngụy Dương nghi lòng không cho phép." Bằng Nguyên an ủi: "Không hề gì, tôi sẽ giúp đại huynh." Tôn Tẫn tính thật nên nghe theo. Bằng Nguyên đi ngay vào triều tâu cùng vua Ngụy: "Tôi đã hết lời khuyên giải, nhưng Tôn Tẫn một mực muốn về Tề. Nếu Tôn Tẫn có dân sớ xin đi, xin đại dương bắt tội tư thông với giặc, giao cho tôi xử trị. Tôi sẽ có cách làm cho gia phải chịu mệnh." Ngụy Dương gật đầu. Hôm sau Tôn Tẫn vào dân sớ, Ngụy Dương nổi giận phê ngay vào tờ sớ kết tội tư thông với Tề, truyền bắt giao cho Bằng Nguyên trị tội. Nội thị lập tức thi hành. Bằng Nguyên trông thấy làm ra vẻ sợ hãi, chạy đến hỏi nguyên do. Nội thị truyền lệnh của nhà vua. Bằng Nguyên nói cùng Tôn Tẫn: "Đại huynh bị oan tình, tiểu đệ phải liều chết vào tàu với vua để minh oan mới được." Nói xong vào tàu cùng vua Ngụy. "Tội Tôn Tẫn đáng chết, song đại dương sợ mang tiếng không muốn giết, vậy thì nên chặt chân, khiến hắn ta trở thành phế nhân không về Tề được, ta khỏi lo hậu hoạn." Ngụy Dương nhận lời. Bằng Nguyên về phủ bảo Tôn Tẫn: "Đại dương giận lắm, muốn giết đại huynh, tiểu đệ hết lời xin, đại dương mới khỏi tội chết, nhưng phải bị chặt chân và thích chữ vào mặt, đó là lực nước Ngụy." Tôn Tẫn cảm động nói: "Trước khi cho xuống núi, thầy có cho tôi biết rằng số tôi phải chịu nạn lớn, nay hiền đệ đã thương tình giải cứu, ơn ấy tôi không dám quên." Bằng Nguyên truyền quân chặt chân Tôn Tẫn và thích chữ vào mặt. Tôn Tẫn đau quá chết ngất. Bằng Nguyên giả ý kêu khóc, lấy giải băng bó, rồi sai khiêng ra ngoài thư quán, dùng lời ngon ngọt an ủi. Thường ngày Bằng Nguyên lại sai người đem cơm nước đến nuôi nấng, Tôn Tẫn rất lấy làm ơn. Cách một tháng sau, Tôn Tẫn khỏi vết thương, nhưng không đi đứng được, đành ngồi một chỗ. Bằng Nguyên đến thăm, sụt sùi khóc lóc, Tôn Tẫn cũng khóc. Đoạn Bằng Nguyên bảo Tôn Tẫn: "Đại huynh bị tàn phế, tài năng không sử dụng được, thật uổng công học tập bấy lâu. Đại huynh có học được binh thư bí truyền của Tôn Vũ, xin đại huynh truyền lại cho tiểu đệ, đệ sẽ nhờ đại huynh bà cứu nhân độ thế." Tôn Tẫn nhận lời. Bằng Nguyên đưa giấy bút cho Tôn Tẫn để chép lại những lời chú giải của Quỷ Cốc tiên sinh, và cho một tên gia đình là Thành Nhi đến hầu hạ Tôn Tẫn. Tôn Tẫn ngày đêm lo chép binh thư, không hề than thở, cũng không chút nghi lòng Bằng Nguyên. Thành Nhi biết rõ mưu mô của chủ và thương kẻ trung bị nạn, bèn đem hết sự thật nói cho Tôn Tẫn hay. Tôn Tẫn từng nghĩ: "Bằng Nguyên đã thay độc khi hạ sơn, thì lẽ nào lại đối xử tay bạc cùng ta đến thế?" Thấy Tôn Tẫn có ý nghi ngờ, Thành Nhi bèn nói: "Ngài còn sống đến hôm nay là vì Bằng Nguyên còn cần đến ngài. Binh thư chép xong thì thân ngài không còn được nữa." Tôn Tẫn giật mình giác ngộ, nhưng không tìm ra kế thoát thân. Chợt nhớ đến bức cẩm nang của thầy, bèn mở ra xem, thấy ba chữ vàng viết trên lụa trắng: "Phải giả điên." Tôn Tẫn ngộ ý. Ngay chiều hôm ấy, bọn thủ hạ đem cơm tới, Tôn Tẫn trợn mắt hét vang: "Sao bọn bay đem thuốc độc đến thuốc ta?" Rồi đập đổ hết và lấy lửa đốt những đoạn binh thư đã chép xong, miệng lẩm bẩm đọc những câu nhảm nhí. Thành Nhi cùng bọn thủ hạ chạy báo cùng Bằng Nguyên. Bằng Nguyên đến xem, thấy Tôn Tẫn nằm lăn dưới đất, mặt mày lem luốc, đôi mắt đỏ hoe, khi cười khi khóc. Bằng Nguyên đến hỏi, Tôn Tẫn ngơ ngác nhìn Bằng Nguyên rồi chụp áo níu khóc: "Quỷ Cốc tiên sinh ơi, thầy cứu con với." Bằng Nguyên sai người gửi ra, rồi lên xe về phủ. Nhưng nghi rằng Tôn Tẫn chưa thật điên, bèn sai đem nhốt vào chuồng lợn xem thử. Tôn Tẫn xỏ tóc phủ cả mặt, cười ré lên rồi nằm lăn trong đống phân lợn. Bằng Nguyên tin rằng điên thật, không để ý đến nữa, nhưng vẫn sức người địa phương phải coi chừng, nếu không thấy Tôn Tẫn thì phải báo cáo ngay. Trong lúc Mặc Địch ở nước Tề, do biết được tin tức của Tôn Tẫn, liền bàn cùng vua Tề tìm cách đưa Tôn Tẫn về nước. Từ khi Bàn Nguyên tin chắc rằng Tôn Tẫn điên thật, không còn để ý nữa, thì Tôn Tẫn ra khỏi chuồng lợn, chống gậy đi xin ăn khắp đường chợ. Nhờ vậy mà người nước Tề lén đem Tôn Tẫn ra khỏi nước Ngụy một cách dễ dàng. Bàn Nguyên ngỡ rằng Tôn Tẫn không chịu nổi đau khổ, đã tự tử rồi nên không cần tra hỏi. Tôn Tẫn về Tề được Tề Uy Dương trọng dụng, phong làm quân sư. Sau đó nước Ngụy sai Bàn Nguyên đem quân đánh nước Triệu. Nước Triệu cầu cứu nước Tề, Tôn Tẫn dùng mưu thắng được quân Ngụy, nhưng Bàn Nguyên thoát chết. Bị thua Triệu, Bàn Nguyên xin đem quân đánh nước Hàn. Nước Hàn thua luôn mấy trận, bèn dâng đất cầu cứu nước Tề. Tôn Tẫn nói: "Ta đã tha chết cho Bàn Nguyên một phen rồi, phen này không thể tha thứ được nữa." Thế rồi dùng mưu dụ Bàn Nguyên vào đường hẻm, phục quân bắn chết dưới gốc đại thọ đất Mã Lăng. Thân Bàn Nguyên bị bắn hàng nghìn mũi tên, đúng như lời đã thề khi xuống núi. Châu ơi, tấm lòng Bàn Nguyên thật hiểm độc không thể lường. Còn Tôn Tẫn thì ngay thực hóa độ, ở đời cái ngay thực thường bị nạn, nhưng số cuộc nhân nào thì quả nấy. Người ngay vẫn được hưởng phước về sau, còn kẻ gian thì suốt đời không bị hoạn nạn, thì chá rồi vẫn để tiếng xấu đến nghìn thu.